Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay, 19 tháng 4, Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 21. Cả cuộc đời của Đức Kitô là của lễ dâng hiến Chúa Cha. Con Thiên Chúa đấng từ trời xuống không phải để làm theo ý người, nhưng để làm theo ý đấng đã sai người. Khi vào trần gian, người nói: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Chúa Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế một lần cho mãi mãi. Ngay từ phút đầu tiên người nhập thể, Chúa Con đã gắn bó với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa trong sứ vụ cứu chuộc của mình. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Ngài. Hy lễ của Chúa Giêsu đền bù tội lỗi cả thế gian là sự diễn tả tình yêu hiệp thông của người với Chúa Cha. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình. Thế gian phải biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Sự khao khát gắn bó với kế hoạch yêu thương cứu chuộc của Chúa Cha truyền cảm hứng cho cả cuộc đời Chúa Giêsu, bởi vì cuộc đời khổ nạn cứu chuộc của người là lý do việc người nhập thể. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống? Và trên thập giá, trước khi mọi sự đã hoàn tất, người nói: Tôi khát. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 606 và 607. 20. Thứ hai. 21. Thứ ba, Thánh Anselmo, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 22. Thứ tư. 23. Thứ năm, Thánh Giorgio, tử đạo, Thánh Adalberto, giám mục, tử đạo. 24. Thứ sáu, Thánh Fidele Sigmaringen, linh mục, tử đạo. 25. Thứ bảy, Thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 26 tháng 4, Chúa Nhật thứ bốn Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ bốn. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ lời Chúa trong Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh ngày hôm nay, gọi mời mỗi chúng ta ra đi làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh. Sự Phục Sinh của Ngài đem đến cho nhân loại sự bình an và niềm hy vọng. Ước mong sao bằng đời sống thánh thiện hàng ngày, mỗi người chúng ta cũng biết chia sẻ và làm chứng về niềm vui ấy cho anh chị em của mình. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên chi cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phêrô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đón hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Salomon. Thấy vậy, Phêrô liền nói với dân chúng rằng: Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó, và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được? Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, con của Ngài, đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi Phi-la-tô xét là phải tha cho người. Anh em đã chối bỏ đấng thánh, đấng công chính và xin tha cho tên sát nhân cho anh em. Còn đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại. Điều đó chúng tôi xin làm chứng, và bởi đã tin vào danh người, nên danh người đã làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh, và lòng tin vào người chữa anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt hết thảy anh em. Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc người dùng miệng các tiên tri mà báo trước, Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy, anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xóa bỏ. Như thế, để Thiên Chúa ban cho anh em thời kỳ thư thái, và sai Đức Kitô, đấng mà Chúa đã phán hứa cùng anh em trước, đấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật, như Chúa đã dùng miệng các tiên tri Ngài mà phán từ ngàn xưa. Môi-sên đã nói rằng, vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ cho xuất hiện giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi hãy nghe tất cả những điều Ngài sẽ nói với các ngươi. Vậy, tất cả những ai không chịu nghe theo vị tiên tri đó, thì sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. Và tất cả tiên tri từ Samuel và các vị kế tiếp đều đã nói và tiên báo về ngày này. Anh em sẽ là con cháu các tiên tri và con cháu của giao ước mà Chúa đã thiết lập với các tổ phụ chúng ta, khi Người cùng Abraham rằng, chính nơi dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Chính vì anh em trước tiên mà Thiên Chúa đã cho con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc cho anh em, để mỗi người từ bỏ tội ác. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Khi tôi cầu nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của tôi, Chúa đã giải thoát tôi trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng tôi cầu.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhãn Chúa trên mình chúng con.
Nên biết rằng Chúa biết đại thân nhân người, Chúa sẽ nghe tôi khi tôi cầu khẩn Chúa.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhãn Chúa trên mình chúng con.
Nhiều người nói, ai chỉ cho ta thấy điều thiên hào? Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhãn Chúa trên mình chúng tôi.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhãn Chúa trên mình chúng con.
Được bình an, tôi vừa nằm xuống, thoát ngủ ngon, vì lạy Chúa, duy có Chúa cho tôi yên hàng.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhãn Chúa trên mình chúng con.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã phạm tội, thì chúng ta có Đức Giêsu Kitô, đấng công chính, làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta, không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu. Nếu chúng ta giữ các giới răn người, ai nói mình biết người mà không giữ giới răn người là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời người thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời thánh kinh. Xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. Hallelujah!
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con, này thầy đây đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, mà đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con, khi thầy còn ở với các con là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môi-sen, trong sách Tiên tri và Thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thông hối, và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 52 vào ngày Chúa Nhật 26 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu hãy xuất hành ra khỏi bản thân và con người cũ để tiến bước theo tiếng gọi của Chúa. Đức Thánh Cha đã gợi lại kinh nghiệm của dân Chúa, của các tổ phụ trong Cựu Ước, và Ngài khẳng định rằng nơi căn cội của mỗi ơn gọi Kitô có một chuyển động cơ bản của kinh nghiệm đức tin. Tin có nghĩa là rời bỏ chính mình, ra khỏi tiện nghi thoải mái và sự cứng nhắc của cái tôi để tập trung cuộc sống của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô. Giống như tổ phụ Abraham rời bỏ quê hương, lên đường trong niềm tin thác, vì biết rằng Thiên Chúa sẽ chỉ đường cho để tiến về đất mới. Thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa trong cả ba bài đọc Chúa Nhật ngày hôm nay, Đức Kitô phục sinh cũng gọi mời các môn đệ cũng như mỗi người Kitô hữu hãy lên đường, ra khỏi bản thân và làm chứng về Đấng phục sinh cho muôn dân. Đây là một mệnh lệnh, nhưng cũng là một thách thức cam go đối với mỗi chúng ta. Trong bài đọc 1, Phêrô, vị tông đồ trưởng, người đã từng sát cánh kề vai với thầy, thế nhưng khi phải đối diện với đau khổ và cái chết của thầy, ông đã tháo lui chạy trốn. Tuy nhiên, khi được ánh sáng của Đấng phục sinh, ông đã can đảm ra đi làm chứng và nói về Đấng đã bị dân chúng giết chết là Đấng thánh và công chính, và kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội. Nếu như Phêrô làm chứng bằng lời nói, bằng ngôn từ, thì trong bài đọc thứ hai, Thánh Gioan lại khơi dậy cho chúng ta một cách làm chứng khác, tức là bằng chữ viết. Ngài đã viết lời chứng rằng Đức Giêsu Kitô không chỉ đem ơn cứu độ cho con người khi đang sống ở trần gian này, mà Ngài vẫn tiếp tục công trình yêu thương ấy khi Ngài được tôn vinh trên thiên quốc. Và mục đích mà Thánh Nhân muốn truyền tải tới mỗi người chúng ta là làm chứng để mọi người tin và đón nhận Đức Giêsu thì đừng phạm tội và hãy đón nhận các giới răn, nhất là giới răn cao cả nhất mà Đấng Phục Sinh để lại cho chúng ta, đó là giới răn yêu thương. Đỉnh cao của phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay, Thánh Luca trình bày cho chúng ta thấy gương mặt của Đấng Phục Sinh bằng việc chính Ngài hiện ra với các môn đệ để giúp các ông thấu hiểu biến cố khổ nạn, chịu chết và phục sinh của Ngài, đồng thời giúp các ông ý thức sứ vụ ra đi làm chứng mà các ông đã được lãnh nhận. Mặc dầu khi còn sống nơi dương gian, thầy trò đã cùng nhau đồng lao cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, và có thể nói là khá thân tình, cùng nhau thực thi công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế nhưng, biến cố tử nạn của Thầy Chí Thánh đã làm cho các môn đệ thay đổi. Đó là sợ hãi, trốn chạy và nghi ngờ về chính người Thầy của mình. Và trong thực tế, đã vài ba lần các ông chứng kiến hay nghe kể về việc Chúa hiện ra với mình. Nhưng với những giới hạn nghi nan của lòng người, các ông vẫn ngờ vực, e dè. Tuy nhiên, một vị Thiên Chúa đầy yêu thương, Ngài không chối bỏ con cái mình. Hôm nay, Ngài hiện diện bằng hành động thể lý một cách cụ thể, để củng cố niềm tin cho các ông. Trước tiên, Ngài ăn một khúc ca nướng mà họ đã đưa cho Ngài, để chứng tỏ Ngài không phải là ma. Kế đến, Ngài mời gọi họ xem cạnh sườn và các dấu tích của cuộc khổ nạn, để chứng minh rằng Ngài là Thầy Giêsu chứ không phải một ai khác. Bên cạnh đó, Đức Giêsu giảng giải Kinh Thánh, dẫn giải những điều mà các tổ phụ đã nói về Ngài, và điều ấy nay đã được hiển hiện cụ thể. Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Và sau cùng, Đấng Phục Sinh thúc giục tất cả các ông ra đi và làm chứng về Người cho muôn dân. Thưa toàn thể cộng đoàn, Công đồng Vatican II đã nói với chúng ta rằng, bản chất của giáo hội là truyền giáo, hay nói cách khác, làm chứng cho Đức Giêsu phải là căn tính, là hơi thở, là sự sống của mỗi người Kitô hữu. Và bấy lâu nay, chúng ta vẫn thường có thói quen, quan niệm cho rằng, việc truyền giáo, công bố lời Chúa, giảng giải tin mừng là việc của những người sống trong nhà tu, những kẻ ăn cơm nhà Chúa. Còn giáo dân chúng ta chỉ cần chu toàn bổn phận giữ ngày Chủ nhật. Suy nghĩ như vậy là chưa đủ, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh. Con người ngồi một chỗ chỉ cần một cái nhấp của máy tính, chỉ cần một cú điện thoại, chúng ta sẽ có đầy đủ đồ ăn thức uống hay những nhu yếu phẩm khác mà chúng ta cần. Tuy nhiên, trong thế giới văn minh này lại đang ngấm ngầm những chia rẽ, những ngăn cách, những bức tường của sự ích kỷ, tham lam đang làm cho con người chúng ta trở nên cô độc, chết dần chết mòn trong chính môi trường sống của mình. Thiết nghĩ rằng, trong một hoàn cảnh như thế, người tín hữu chúng ta phải là chứng nhân của niềm hy vọng, của niềm vui. Nếu như các môn đệ phải buồn phiền vì cái chết của Thầy mình, thì trái lại, các ông vui mừng biết bao khi nghe tin Thầy sống lại và đã mau mắn ra đi làm chứng. Cũng vậy, để làm chứng cho Đức Kitô phục sinh, tức là đem niềm vui, sự bình an, mỗi chúng ta cũng phải lên đường ra khỏi lòng mình. Lên đường là bỏ lại những hiềm khích, ganh ghét, ra khỏi lòng mình để cho tình yêu và sự bình an của Chúa chứa chan trong tâm hồn, đồng thời tiến bước theo tiếng gọi của Đấng Phục Sinh. Đó là làm chứng, đó là chia sẻ, như lời cha Jacques de Foucault đã cỏ quyết rằng, chỉ có một số người có khả năng làm chứng bằng lời nói. Thế nhưng, mọi người đều có thể làm chứng bằng đời sống thánh thiện, gương mẫu và bằng đời sống Kitô hữu sinh động của mình. Amen. Xin mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán lời. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin sư có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã hiến mình đến chết để trở nên của lễ đền tội nhân loại, và Ngài đã sống lại để đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Xin cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt các nhà truyền giáo, được đầy sức mạnh của Chúa phục sinh, để kiên trì rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhang trên chúng con, xin cho các công nhân viên chức công giáo biết làm việc với lương tâm chân chính và tinh thần trách nhiệm để tỏa sáng niềm tin Kitô và mang lại thiện ích cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Kitô phải chịu thương khó rồi mới được tôn vinh. Xin cho những người đang phục vụ tại các trại phong và trung tâm cai nghiện luôn nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người bệnh tật, khổ đau, để tận tụy yêu thương chăm sóc họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhận biết đấng phục sinh đang hiện diện nơi đây trong thánh lễ này, để nhờ gặp được Người mà đời sống đức tin ngày thêm vững mạnh và trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. xin cho chúng con được kết hiệp mật thiết với Chúa, để lòng thêm mạnh mẽ và làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ hỡi thánh Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hối cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỉ dâng lên, và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế, làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trạng sư binh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sát tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chung tôn vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa tôn tân ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, mau giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin như đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo xí. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thái được và hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giang nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin nói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lại mạnh.
Chúa đã sống lại, sống lại. sang tràn hòa muôn lối, ánh vinh quang xua tan màn đêm mù tối, phá tan xích xiềng giải thoát thế nhân tội tình.
Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết.
Sông lại hiền vinh, hãy vang lên một bài ca mới, chúc khen danh Ngài, quyền năng Chúa ơi tuyệt vời. Sống theo đường công chính, trái tim con dâng lên một niềm tin kính, giữa bao thăng trầm đời con phó dâng về Ngài.
Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết. Alleluia, Chúa đã sống lại, sống lại thật vinh quang.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ một nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây, mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúng anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy nữ vương thiên đàng mẹ hãy vui mừng, tình hôm nay Chúa đã phục sinh đem ánh quang vinh xuống cho con người sống trên cõi đời.
Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàng.
Lạy nữ vương thiên đàng, mẹ dịch phố tuyệt vời, mẹ là đấng sáng ngời bên Chúa muôn đời,
thiên binh quê trời.
Nguyện mẹ thương đoái xem thế trần vẫn còn trong vòng mờ tối, bao nỗi khổ đau, bao oan trái.
Mẹ thương thế trần còn đầy tâm thôi, mẹ dẫn lối đưa về bên quê xa nơi.
Một niềm tin mới vì Chúa đã sống lại,
mẹ ơi, xin ban ơn an bình của Chúa phục sinh quang
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 12 tháng 4 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tưởng niệm biến cố 100 năm cuộc tiêu diệt gần 1.500.000 người Armeni do đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện. Trong thánh lễ này, Ngài cũng tôn phong Thánh Gregorio Narek, người Armeni, làm tiến sĩ hội thánh. Cuộc diệt chủng này xảy ra vào cuối triều đại của vua Hồi giáo Abdul Hamid thứ hai của đế quốc Ottoman, rồi dưới thời gọi là những người Thổ Nhĩ Kỳ trẻ. Năm 1915, sau khi đóng cửa các trường học, thánh đường và bãi bỏ các tổ chức Armeni, chính quyền Thổ hồi đó đã mở cuộc truy lùng và tàn sát người Armeni với những vụ bạo hành, hãm hiếp, hạ nhục, rồi các cuộc phát lưu vào sa mạc với vô số người Armeni thiệt mạng. Chỉ những người nào chạy sang Nga, Syria và Liban mới thoát nạn. Năm 1920, Hội nghị Paris đã nhìn nhận cuộc diệt chủng Armeni và nhiều nước khác cũng nhìn nhận biến cố này. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn phủ nhận sự kiện này, tuy rằng hồi năm 2014, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan, nay là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đã chia buồn với con cháu những người Armeni bị thảm sát. Giáo hội Armeni Tông Truyền được Thánh Gregorio vị soi sáng thành lập cách đây hơn 17 thế kỷ, tức là vào năm 301. Một ngành của giáo hội này đã trở về hiệp nhất với tòa thánh hồi năm 1742 và hiện có khoảng 540.000 tín hữu. Công giáo Armeni cũng chịu thảm trạng diệt chủng với 156 nhà thờ, 32 tu viện, 148 trường học, 6 chủng viện bị tàn phá, 270 nữ tu và 300 linh mục bị giết chết. Hiện diện trong thánh lễ có 9.000 tín hữu, đa số là người Armeni đến từ các nơi trên thế giới, và đặc biệt có Tổng thống Cộng hòa Armeni, Đức Tổng Thượng Phụ Karekin thứ hai ở Armeni và Đức Thượng Phụ Aram thứ nhất của Giáo hội Armeni Tông Truyền ở Liban, Đức Thượng Phụ Neset Petros thứ 19 của Công giáo Armeni và hơn 20 giám mục của giáo hội này. Đầu thánh lễ, trong lời chào mừng các vị lãnh đạo chính quyền và giáo hội Armeni, giáo hội Tông Truyền và Công giáo, Đức Thánh Cha tố giác thảm trạng diệt chủng mà dân tộc Armeni phải chịu cách đây 100 năm, cuộc diệt chủng đầu tiên trong thế kỷ thứ 20. Tiếp đến là các dân tộc khác, Do Thái, Campuchia, Rwanda, Burundi, Bosnia và nhiều nước khác. Ngài nhận định rằng, dường như nhân loại không thành công trong việc chấm dứt đổ máu người vô tội. Đức Thánh Cha nói, chúng ta chưa học được điều này. Chiến tranh là một điều điên rồ, một cuộc thảm sát vô ích. Sau phần thống hối là nghi thức tôn phong tiến sĩ hội thánh cho Thánh Gregorio Nareb. Mở đầu, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, có việc thỉnh nguyện viên tháp tùng, tiến lên xin Đức Thánh Cha phong Thánh Gregorio Nareb là tiến sĩ của giáo hội Hoàn Vũ. Rồi vị thỉnh nguyện viên gợi lại vài nét nổi bật trong cuộc sống của thánh nhân. Thánh Gregorio sinh khoảng năm 950 tại làng Narek thuộc Cộng hòa Armenia trong một gia đình văn sĩ và mồ côi mẹ khi còn nhỏ. Ngài là cháu của tu huynh Anania Narekasi, người sáng lập đan viện Narek và là một trong những tiến sĩ nổi tiếng nhất thời ấy với biệt danh là triết gia. Khi còn trẻ, Gregorio gia nhập đan viện Narek, nơi có một trường nổi tiếng về kinh thánh và giáo phụ học. Ngài sống tại đây suốt đời, thụ phong linh mục, đạt tới tột đỉnh sự thánh thiện và kinh nghiệm thần bí, chứng tỏ sự khôn ngoan qua nhiều tác phẩm thần học. Người ta kể rằng, Thánh Gregorio đã được thị kiến về Đức Mẹ là đấng mà cha đặc biệt sùng kính. Đặc tính này trong linh đạo của thánh nhân xuất hiện rõ ràng trong kinh nguyện thứ 80 và trong vài ca tụng kính Đức Mẹ là hai tác phẩm, qua đó người ta có thể khám phá được một nền thần học thánh mẫu của thánh nhân. Sau thánh lễ, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của giáo hoàng ở Dinh Tông Tòa để chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hơn 60.000 tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa của bài tin mừng Chúa Nhật và nhận xét rằng:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi è l'ottavo giorno dopo la Pasqua e il Vangelo di Giovanni ci documenta le due apparizioni di Gesù risorto agli apostoli riuniti nel cenacolo. Quella della sera di Pasqua, assente Tommaso, e quella dopo otto giorni, presente Tommaso.
Chúa đã đáp ứng sự cứng lòng tin của ông Tôma để qua những dấu hiệu khổ nạn của Ngài. Ông có thể đạt tới niềm tin sung mãn về sự phục sinh, niềm tin nơi sự sống lại của Chúa Giê-xu. Thánh Tôma đã biết động chạm đến mầu nhiệm vượt qua, biểu lộ trọn vẹn tình thương cứu độ của Thiên Chúa, giàu lòng xót thương. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cất kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia quem meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet, Laetare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetua capiamus gaudia vitae. Per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha chào thăm nhiều nhóm hành hương, đặc biệt là ngài chào Cộng đoàn Tân Dự Tòng ở Roma, bắt đầu sứ vụ đặc biệt trong các quảng trường thành phố này để cầu nguyện và làm chứng về đức tin. Đức Thánh Cha cũng không quên chào thăm và chúc mừng các tín hữu Kitô Đông Phương mừng lễ phục sinh vào ngày 12 tháng 4 này theo niên lịch Giuliano. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là tường thuật thánh lễ Chúa Nhật tín lòng Chúa thương xót do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự, trong đó ngài tôn phong Thánh Gregorio Narek người Armenia làm tân tiến sĩ hội thánh và buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.